Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình có một người chồng hay là một người vợ rồi bỏ mình đi rồi vậy, rồi bây giờ mình buồn, mình đau, mình khổ. Đó, câu chuyện xảy ra vì sao? Vì cái sự đau khổ giữa hai vợ chồng, do đó, do cái tâm si không được, nó sai khiến cho hai vợ chồng phải làm cái chuyện gì để rồi hai người bỏ nhau đi, ví dụ như vậy. Hay là đứa con của mình, nó có cái chuyện gì đâu, không bây giờ mình tạo ra là gì? Tất cả trong này không ngoài là cái tâm si. Tâm tham, tâm sân, trong đó có tâm si. Nếu rằng có trí tuệ, mình đâu có làm những cái điều sai trái như thế. Bây giờ mình tu mà mình chưa có trí tuệ, khỏi hồi xưa mình chưa có, không có trí tuệ thì làm sao mà làm cho đúng? Mà làm không đúng thì nó sai, mà nó sai thì nó đau khổ. Tại vì sao sai? Tại vì tâm si nó che áo mình được đó. Hành giả hỏi rằng khi ngồi những trạng thái tâm đau khổ mạnh như muốn làm vỡ tan lồng ngực, mình có nên xả ra đi thư giãn một chút được không? Phải thầy như vậy. Bây giờ nó ngồi nó khó chịu quá rồi, bây giờ tâm nó quá khổ mà thân nó cũng bức xúc quá rồi. Bây giờ thôi, thay vì ngồi mình thư giãn, mình đứng dậy mình đi thế nào? Trả lời, nếu cảm giác mạnh quá, mình phải có thái độ chân chánh rồi chuyển sang đề mục khác như chú vào hơi thở. Hành giả có thể uyển chuyển cảm giác hơi thở, cảm giác hơi thở qua trở lại. Thái độ chân chánh là sao? Bây giờ phải có sự chấp nhận. Chuyện quá khứ là quá khứ rồi, không có tôi có ta trong này, đang chỉ trạng thái tâm. Nhắc quý vị vậy đó, để cho quý vị có thái độ chân chánh rồi trở vô trở lại, lấy trở lại hơi thở của mình. Đây là cái điều mà mình quen đó. Bây giờ quý vị ngồi tập hơi thở ở đây, bây giờ bỏ cái đó đi, trở lại hơi thở. Trở lại hơi thở, rồi quay trở lại cảm giác, trở lại hơi thở, quay trở lại cảm giác, trở lại hơi thở của cảm giác. Đó là cái kỹ thuật tập là vậy đó. Nghĩa là khi mà đau khổ nó tràn ngập quá rồi á, thay vì mình đứng dậy, mình đi kinh hành, tâm mình nó vẫn còn suy nghĩ như vậy. Cái thay đổi oai nghi không làm cho tâm bớt suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy đôi khi mình có câu chuyện buồn, mình đi chơi, mình bỏ mình đi chỗ này đi cho vui, mà quý vị biết thầy nói cái đó là có tâm si ở trong. Quý vị đi chơi, quý vị nhòm chỗ này, quý vị tâm si, mà khi mà nó vui cảnh ở ngoài là tự nhiên tâm tâm này nó không có suy nghĩ, chứ không phải nó hết. Cho nó ăn cái món khác để nó quên cái món này thôi, cũng giống thằng con nít vậy đó, nó phá phá quá không cho nó đem cái gì cho nó chơi, tự nhiên nó quên cái món khác nữa. Mình bỏ mình đi như thế này á, ví dụ chẳng hạn có câu chuyện gì buồn khổ gia đình của mình, bỏ mình đi chỗ này chỗ kia, mình đi chơi là mình dung túng nó, mình vui dũng đó. Lúc bây giờ nó ở trong đó, nó sẽ nằm trong đó và nó chờ sẵn về nó quậy phá mình. Do đó hành giả là cái người phải làm thế nào đối đầu với phiền não, đừng có bỏ nó, đừng có tránh nó. Đạo Sư Thích Ca nói một câu rất là đúng là này, nói thế mà quý vị mà chạy trốn phiền não, quý vị xô phiền não qua một bên là quý vị giống như bát cát, quý vị cúp xuyên thuộc gặp giường quý vị đó, nó nằm ở trong đó nó thối lấp, một ngày nào đó là quý vị chịu cũng nổi. Hay là những cái phiền não là những cái con quỷ mà quý vị xô nó vô trong bóng tối, quý vị xô nó vô trong bóng tối, nó ở trong đó nó càng ngày nó còn bập ra, nó bóp cổ quý vị trong con, chẳng phải nó chết đâu. Thành ra quý vị thấy không, cái sự thực tập của mình rất là khó là tại sao? Mình đối đầu với chính mình đấy, và mình phải làm cái chuyện đó, không có ai làm giúp mình được đâu. Còn nếu mà quý vị không làm, nó ở trong này nó cứ sống hoài, cũng càng ngày nó mọc thù lùa, nó khẹt cổ mình này, nó cái thằng phiền não nằm trên đầu mình đó, không biết bao nhiêu đời nó kéo, nó kẹt cổ mình, nó bay qua cái này, đi qua bên này, đi thẳng đi tới đi lui, muốn là mình, nó muốn sao là mình phải chịu theo nó. Hành giả nói rằng con thấy rằng trong cái sự suy nghĩ này nó có một cái ý thích về suy nghĩ trong đó. Cái vị hành giả này khám phá là trong cái suy nghĩ đau buồn đó, nó có cái thích ở trong đó. Cái vị thấy có vui không? Thích cái chuyện suy nghĩ, cái chuyện đau khổ mà lạ vậy, mà ai cũng thích, ai cũng suy nghĩ được á. Trả lời đúng thế, có tác ý muốn suy nghĩ trong đó, có tác ý muốn suy nghĩ, quý vị không có tác ý nó không suy nghĩ được. Do đó thì quý vị bắt được cái tác ý tự nhiên dính, là nó tự nhiên tắt. Khi hành thiền, tâm hành giả yên và mở ra, cho nên những chuyện đau khổ bị điều nén làm cho nó sẽ trỗi dậy. Khi quý vị tập thiền, nếu mà quý vị không muốn cái chuyện đau khổ mà xảy ra, quý vị được hành thiền, và quý vị mà hành thiền rồi thì tâm quý vị yên, nó sẽ mở ra, thì cái chuyện đau khổ nó dồn nén, nó sẽ bung lên. Ví dụ chẳng hạn quý vị thấy đây có một vị sư Mỹ này, cao nhất, vị sư đó cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá khứ gia đình. Đó là thầy nói cho mình nghe như vậy. Do đó một đôi khi cái thái độ của ông hơi có vẻ là bất thường. Thành ra mình sống sinh hoạt với những chư tăng, mình sống sinh hoạt với ông, mình cũng có cái tham những chịu đựng một chút, bởi vì đây là những người đau khổ. Thành ra khi mà quý vị thấy những cái chuyện mà mình đau khổ trong quá khứ, mà khi mình ngồi thiền tâm mình mở ra là tự nhiên nó trồi dậy. Hành giả phải có can đảm đối đầu để rồi vượt qua, bởi còn không thì nó sẽ cứ trồi lại mãi hoài. Khi những suy nghĩ đau khổ này đến, hãy để cho đến với thái độ là hoan nghênh ngươi tới. Thầy hay dùng chữ welcome, welcome, tới đi. Mà quý vị biết không, cái này là mình cũng nhờ thực tập nhiều lắm, cho mình không phải nó tới, mình welcome nó tới là mình lo mình chạy trước. Bởi vì nó quá mạnh, đôi khi nó bức xúc mình chịu nổi. Thành ra hành giả tập điểm thì cho đến một lúc nào đó hành giả có cái thái độ hoan nghênh, chờ đó nó tới, nhờ đó mình có cơ hội học hỏi. Nếu mà nó không tới thì mình làm sao mình học hỏi nó mạnh như thế nào để mà mình đánh nó, mình tấm lại đó được, mình vượt qua được những đau khổ phiền não. Những kinh nghiệm đau khổ trong quá khứ không thể làm gì ngoài một chuyện là dạy cho mình những bài học rất quý báu. Những cái kinh, những cái vị ngồi và những cái đau khổ mà nó tạo ra lại đó là những bài học rất là quý. Nếu mà quý vị không có những bài học đó là quý vị sẽ không bao giờ vượt qua được những cái đau khổ. Mà quý vị biết trong tất cả những cái sự mà tu niệm ngay cả trong những cái pháp thiền, chỉ có pháp thiền tư chứ mới giúp quý vị giải quyết những vấn đề này thôi. Mà cái này nó đòi phải mình rất nhiều công phu tu niệm, không phải mình nói là được lên trên. Thì để chứng minh điều đó, tôi đọc cái phần thứ ba cho quý vị nghe. Đây là một hành giả cũng hỏi thầy liên quan tới bằng cách vấn đề đó. Đây có cái tựa đề là những cái sự phiền muộn rai rứt trong quá khứ và những cái tâm sân rất là mạnh. Thì quý vị thấy đây là một cái vị hành giả mà tu niệm và nói những trạng thái tâm thật sự của mình và những cái lời bộc bạch rất là chân thật, và nó phản ánh cái trạng thái của người đi tu niệm. Thưa sư, trong cuộc đời có những cái phiền muộn rai rứt hay những cái tâm sân rất mạnh mà mình không thể nào đứng ra đi được, đó là một cái sự thật. Đúng như vậy, thế là trong đời mình nó có những cái chuyện nó rất là phiền muộn, và từ năm này năm kia nó cứ đổ trở lại, mình đau khổ, mình không làm thế nào mình đứng cho nó được. Lúc sân sanh khởi có chánh niệm, nhưng chánh niệm làm như vô phương không giúp gì được. Vì anh giả nó có chánh niệm chứ không có chánh niệm, tuy duy trì chánh niệm nhưng mà làm như chánh niệm không giúp gì được. Thầy thường dạy rằng khi phiền não sanh khởi phải thoải mái và nhìn thẳng nó. Phải thoải mái và nhìn thẳng nó. Vậy nhìn thẳng là sao? Theo ý của tôi, nhìn thẳng là thứ nhất, phân tách tìm ra nguyên nhân phiền não nó sẽ tăng thêm. Đây là vị hành giả nói với thầy như vậy. Thầy thường nói khi mà phiền não sinh khởi mình phải thoải mái và nhìn thẳng nó. Thì vị này nói nếu mà tôi nhìn thẳng thì có nghĩa là tôi phân tích, tôi tìm nguyên nhân của nó, thì đó là một cái phương cách để tôi làm cho phiền não càng ngày càng tăng. Hoặc giả nếu mình nhìn thẳng có nghĩa là mình ghi nhận rồi buông bỏ thì chỉ tạm thời thôi, chỉ tạm thời đè nén thôi, vì tâm sân sẽ trỗi dậy khi nó có dịp. Đó, vị này hỏi thầy theo ý kiến của vị này là như vậy. Nếu mà mình nhìn thẳng, mình nhìn, mình phân tách, mình tìm nguyên nhân của nó là cái phiền não nó càng ngày nó càng thêm nữa. Mà nếu như mà mình ngồi đó mà mình nói rồi mình ghi nhận rồi mình buông bỏ, nó buông bỏ tạm thời bữa nào nó trồi trở lại. Thì bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Có hai điều mà hành giả phải nhớ. Điều thứ nhất, phải có niệm và định hùng mạnh để đối đầu với phiền não, tức là để cái nhìn thẳng phiền não bằng cách trở lại thân và quan sát trong sinh hoạt hàng ngày. Đó thì quý vị thấy, thứ nhất, muốn mà đối đầu với phiền não là tâm quý vị phải cho mạnh. Tâm quý vị niệm và định mạnh là quý vị mới là có thể là đối đầu với phiền não. Mà bây giờ muốn làm sao mà cho có tâm định và tâm niệm mạnh bằng cách mình trở lại trong thân của mình. Bởi vì tâm nó đang suy nghĩ và mình nhảy vào thân, tâm mình coi quan sát không nổi đâu, mình đi vô trong thân mình đi trước. Rồi mình quan sát bằng cách trong khi mình ngồi và trong khi mình sinh hoạt hàng ngày, mình để ý những cái động tác của mình, thì quý vị cũng đang quan tâm nữa đó, quan thân nữa. Thì những cái đó nó sẽ làm cho điểm niệm và định mạnh, và dùng cái sức niệm và định mạnh đó trình đối đầu phiền não, chứ không phải là tự nhiên mà quý vị tới quý vị đoài nhìn thẳng phiền não đâu. Vậy điều thứ hai, sau khi có chánh niệm và định mạnh rồi, nhờ thiền tập niệm và định mạnh nhờ thiền tập đó, chứ không phải là tự nhiên mà có. Phải thấy cho rõ khi phiền não đến mình cảm nhận trong thân nó như thế nào. Khi mà phiền não đến không phải là mình bỏ phiền não mình đi chỗ khác, mình phải trở lại mình coi thử khi mà phiền não nó tới thì mình cảm nhận như thế nào trong thân. Nhưng vì niệm và định mạnh vẫn chưa đủ mạnh, hành giả quán thọ cho đến lúc nào tâm không còn chịu nổi thì trở lại hơi thở để tăng niệm lên. Như vậy là quý vị thấy khi mà hành giả ngồi và phiền não nó tới thì hành giả có một cái sự quan sát để thấy khi mà phiền não nó tới là nó như thế nào đây, có cái cảm giác gì trong người mình. Thứ nhất là mình thấy khi phiền não tới là mình bức xúc, mình khó chịu, đó là trạng thái tâm. Thứ hai nữa, khi mà phiền não mới tới thì mình thấy cái thân của mình cũng không có được yên nữa. Có nhiều hành giả nói tâm nó rất thân nó, tâm nó bức xúc mà tóc thân nó đầu nó nặng nề, chỗ này nó dịch thì khó chịu, nhất là cái chỗ chấn thủy này tim đập rất là mạnh, Đó là những cái cảm thọ mà quý vị nhìn rất là rõ khi hình ảnh tới. Thì ông nói, quý vị chưa niệm định chưa đủ mạnh, hành giả phải quan thọ cho đến lúc nào tâm không còn chịu nổi, nghĩa là quý vị vô trong cái thọ đó đó. Bởi vì cái đó là quý vị nhìn ra được khi mà quý vị khi phiền não nó tới, quý vị vô trong đó đi. Mà nếu không được thì quý vị trở lại cái thân hơi thở của quý vị, cho quý vị trở tới. Như vậy là không phải là tự nhiên trong mình thấy mình xung đột của mình tấn công mình đối đầu với phiền não, mà mình có một cái thái độ là phải uyển chuyển đi trở tới trở lui, dùng cái phương pháp hơi thở của mình, tức là sử dụng cái pháp nhập thân để mà cho niệm định mạnh rồi mình trở lại, mình đánh cái phiền não rồi mình trở tới trở lui. Mời quý vị nghe thêm nữa, thầy sẽ giảng trong chút tiếp thế này này. Khi niệm và định mạnh, lúc bây giờ mình mới nhìn thẳng vào trong phiền não. Thế quý vị thấy không? Chứ không phải là tự nhiên cứ hơi mình nhìn thẳng phiền não mà mình vượt qua nó được. Bây giờ nhìn là nhìn cái gì đây? Nhìn vào cảm giác khó chịu khi phiền não có mặt, khó chịu của cả hai mặt luôn. Quý vị thấy không? Lập tới lập lui cái bài trước cũng có nói, mà bài này cũng có nói nữa. Tại những cái cảm giác nào khi phiền não sinh khởi, chỗ này nó rất là khó chịu, tâm mình rất là khó chịu, mình phải nhớ những cái điểm đó. Công thức tôi nói cho quý vị nghe rất là đơn giản, trong thực tế nó đòi hỏi rất nhiều công phu tu niệm. Thầy nói tôi nói cho quý vị nghe cho thôi ạ. Cũng giống như ông nói thay đổi cái chân chánh là thay đổi chân chánh, mà quý vị biết là tập lâu mới thấy thay đổi thế nào là chân chánh. Những cái gì, những cái phiền não mà sinh khởi trong tâm của mình mà mình ngồi thiền mà không vượt qua, 100% là thay đổi theo chân chánh. Để xử lý một cái ví dụ quả nhiên của sư. Sư rất ghét buồn ngủ, là bởi vì sao? Từ khi mà sư tập thiền tới giờ là sư là chúa hò, ngồi là nó hò, ngồi là nó ngủ quá. Do đó mà những cái năm mà sư tập cái phương pháp niệm thân, thế mà nó ngủ nó tới là sư rực rãi, sư khó chịu. Mà cho đến nỗi sư không bao giờ dám ngồi chung Phật tử. Sư rất sợ, biết ngồi bên ngồi bên ngủ tiêu muốn chết rồi. Trên Phật tử thân ngồi yên như trên này, cứ chụp tới chụp luôn mình câu cá như thế này thì coi sao cho được. Nỗi biết nhiêu đó thôi mà nó làm trong sư thật tấm tâm. Thế rất là đau khổ. Khi tới ngày thì nói phiền não là phiền não thôi, hôn trầm là hôn trầm mà, đâu có ai. Và sư qua không. Mãi cho lúc mà quý vị thấy vừa rồi đó, trong cái ngày mà lễ và kỷ niệm của ngày Phật thượng đó, sư lên trên chánh điện, sư ngồi lâu lâu nó buồn ngủ, sư cỡ cái vậy mà sư gặp cái vậy thì sợ mất cỡ, sư ấp lên cái lưu cái vậy, cái ông thầy cũng nói sư làm giống như câu cá ấp vậy, sư cũng nổi giận lên. Như vậy mà thấy không có thay đổi chân chánh. Có là sư nói bọc bạch cho quý vị thấy tâm cá nhân của sư, thầy nói ông không thay đổi chân chánh. Bởi vì sao? Ta nói sư còn nổi sân. Thái độ chân chánh là sao? Khi mà cái tinh tấn của mình xuống, mình không có tinh tấn và cái định mình mạnh quá, là tự nhiên mình ngủ. Mình ngủ. Ngồi đó để tâm yên thì tự nhiên nó ngủ thôi. Thì một người khác không ngủ mà suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia thì ngồi để thăng băng mà tâm suy nghĩ không à? Thì gọi là ai xấu xấu. Do đó quý vị thấy cái thái độ chân chánh tập rất là mất thời gian. Không có, chứ không phải là không mới có, chứ không phải là tự nhiên mà cũng có. Quý vị thái độ chân chánh, do đó ông thầy mới tôi nói cho quý vị 27 cái thái độ chân chánh. Quý vị đọc xong rồi quý vị nói quý vị hiểu rồi, quý vị có thái độ chân chánh thì là quý vị lầm rất là lớn. Thái độ chân chánh này là trên sách vở thôi. Còn khi mà quý vị thật sự mà quý vị tập mà quý vị có thái độ chân chánh rồi đó, là quý vị khi buồn ngủ tới quý vị cười với buồn ngủ, và quý vị kiếm một bé cổ nó cười với một bé cổ nó, không phải một cười không đâu. Vậy đó, nghĩa là thật vừa lừa nó tới một chút đó. Cái giá gì mới nói sao? Ôi sao là tâm mình yếu. Nói sao là tâm mình yếu, và khi mà tâm mình yếu là mình không vượt qua nổi. Mình phải rất là vui vẻ, mình nhẹ nhàng tới nó tới là mình kiếm cách, nghĩa là mình xoay qua xoay về để bóp cổ nó. Chứ thôi nó kéo mình câu cá mập không. Bây giờ quý vị thấy công thức nghe rất là đơn giản, nhưng mà trong thực tế nó đòi hỏi rất nhiều công phu tu tập. Do đó mình nhớ anh chị em mình tu tập không, người nào cũng tu niệm, người nào cũng gặp khó khăn hết, không ai giỏi mà. Do đó cứ việc tìm pháp, cứ việc nói. Xin lỗi quý vị thấy có nhiều người tới đây nói thầy quái đi cầu đi tiêu sao, trời ơi thấy mắc cỡ muốn chết, ai dám nói. Cái thấy người ta tình lát, cái cuối cùng mình cũng tình theo. Quý vị thấy hay không? Đã như thế tâm mình, thầy nói mình biết cái ngỡ của mình muốn không biết, nghĩ đến tới cái xấu của mình là mình giấu đó. Thành ra mình không ưa. Vì vậy cái sự thực tập của mình nói thì rất là dễ, mình làm rất là khó, nó đòi hỏi mình rất nhiều công phu. Bước đầu tiên là khoan vui vã mong cầu diệt phiền não. Khi quý vị mới phiền não nó ở với mình cả mấy chục năm rồi, bây giờ mình mới tới mình tu tập có mới có một tháng mình toàn diệt cái được phiền não, ông nó khoan cái nào tham hiển thụ được một thời gian tất cả. Việc tất tiên khoan vội vã mong cầu rằng tôi ngồi đây phiền áo được, nghĩa là mình đỡ đỡ được một chút. Trước khi mình phiền áo quá đây mình xúc động quá, bây giờ mình đỡ đỡ được một chút. Chứ không phải mình khoan vội vã mình nói mới tu mấy tháng mà bắt đầu chút hết xúc động chưa, phiền áo ghê lắm trong mấy chơi. Bị nó sẽ lừa, cho đến lúc mà mình mà kêu bụng mình là bất cẩn lắm, nó đỡ đánh quốc mình một cái bột là chết luôn. Nó là vậy đó, bởi vì nó là mình, nó hiểu rất rõ mình. Cho nó chờ á, bây giờ tôi nghiệp có, tôi trốn. Đợi đến bữa nào đi về chùa rồi, rồi bắt đầu ra, mình nhảy ra đó, chụp cổ mình. Vì vậy, hãy để một cái chuyện ấy qua một bên, mong rằng cầu giật phiền lắm, để qua một bên. Hành giả là cái gì? Hành giả từng bước một, học cách thức làm thế nào để duy trì chánh niệm. Để quý vị thấy, quý vị tới đây rồi mình chỉ quý vị chánh niệm này, chánh niệm thân này, chánh niệm tâm này, chánh niệm như thế nào, đi đứng làm hồ bây giờ làm sao mà duy trì chánh niệm. Quý vị thấy bây giờ hỏi ai mà tới đây mà thầy hỏi quý vị chánh niệm được mấy phần trăm, mà tất cả nói 80-90% là bà con cười ù lên trên. Quý vị mình càng tập mình thấy chánh niệm rất là khó, chút quên ngồi vậy đứng vậy là quên rồi. Thành ra mình thấy trong sinh hoạt hàng ngày duy trì chánh niệm là sao mà duy trì chánh niệm này. Sư thấy các vị sư có một năm có một vị sư qua bên này đó, vô học luôn, tôi biết ôi chánh niệm mà vô học vị sư nói chuyện âm với trên đi chạy ra đó mấy bên này vô trong học biết là cái chánh niệm, nhưng mà dòm rồi thì cứ việc nói cứ việc chơi cứ việc cười được chẳng cứ biết là khó là biết chuyện nào, nhưng bây giờ đợi một chút xíu để nó quên. Khi phiền não nó quá mạnh đi, đừng mong việc nó. Nếu mong quá làm chưa được, tâm mình lực tâm vì tâm lực mình còn yếu, nó sẽ làm cho mình nó cấu kỉnh bực bội bất mãn và cảm thấy tuyệt vọng. Mới khi mình yếu quá mà mình phiền não mạnh quá như vậy, mình làm sao mình đánh nó là cái thằng khổng lồ mà mình cái thằng tí hóc bé tí xeo tí teo mà mình đòi đánh với nó sao được. Mà mình mong thắng cho nó trong một cái thời gian quá ngắn mà mình làm không được thì tâm mình nó sẽ bất mãn, sẽ khâu kỉnh, sẽ đau khổ, mình nghe rất là tuyệt vọng, mình cảm thấy cái pháp hành này không có tới đâu, không giúp mình được cái trời. Khi những tâm này tức là tâm bực tức, tâm chán nản, tâm thất vọng có mặt thì tâm lực của mình nó càng yếu, rồi làm sao mình vượt qua phiền não đây? Thì cũng giống như hồi nãy vậy, nó khi mà cái trạng thái suy nghĩ hôn trầm của nó tới thì đã toàn phiền não không à? Mà mình có thái độ rất rãi mình bực bội. Như hồi nãy sư nói đó, sư cứ nổi xong cái hôn trầm của tâm lực nó yếu, làm sao mình đánh nó được. Mình chỉ thật là bình tĩnh, mình đừng có để nó làm giận, lúc đó mình mới có sức đánh nó. Do đó ông nói hễ những cái tâm trạng thái mà hành giả mà thấy cái phiền não tới mà mình bực bội, mình chán nản, mình tuyệt vọng là mình kết tay cái phiền não, mình làm cái tâm mình đánh lại nó được. Tâm yếu có nghĩa là sao? Niệm định tuệ của mình chưa có mạnh, tâm mình yếu là vậy đó. Phiền não chất chứa trong tâm không biết bao nhiêu lâu, muốn thanh lập tâm chúng ta cần rất nhiều thời giờ, cần sự nhẫn nại chịu đựng và sự tinh tấn tu niệm nhiều hơn nữa. Đa số hành giả mới tập luyện một chút thấy phiền não vẫn còn là chán nản là bỏ cuộc. Hãy kiên nhẫn, hãy chịu đựng tập luyện có được sự thuần thục, phải tập luyện lâu nó sẽ có thuần thục trong cái nghệ thuật đối đầu với phiền não. Thế là bây giờ phải tham nhẫn đi, hãy mất thời giờ một chút tập luyện thì tự nhiên càng ngày cái nghệ thuật mà đối đầu phiền não quý vị càng ngày nó càng tinh luyện. Lúc bây giờ mới thật sự là mặt đối mặt đó. Chứ bây giờ mình khoan nói cái chuyện là mình thắng phiền não, đừng nói chuyện mà mặt đối mặt đó, nói chuyện là vượt qua phiền não mà bây giờ đối mặt với nó mình cũng còn sợ nữa. Đây là cái việc trước tiên Dung nói, giờ làm sao mình học, làm sao duy trì chánh niệm, để giữ cái thái độ cho được chân chánh, để vậy tu hành cho liên tục như vậy, thì tự nhiên niệm định mình mạnh, khi mình mạnh lên rồi thì tự nhiên nó có sức để mình đối đầu với những cái đau khổ là phiền muộn rây rất là tâm sân của mình. So với các pháp quán khác, nghĩa là trong đó quý vị có pháp quán niệm xứ, pháp quán thân niệm xứ, quán thọ niệm xứ, quán tâm niệm xứ, thì quán tâm niệm xứ khó khăn hơn vì những đau khổ sầu muộn phiền não đã chất chứa quá lâu và quá nhiều trong tâm. Đó là những đau khổ thực sự. Và khi sự thực tập chưa thuần thục, chúng ta trở về nơi mình ở, nơi mình thường tới lui sinh hoạt, gặp chuyện trái ý nghịch lòng là bị phiền não nó quay trở lại nó đánh mình. Ông nói trong cái pháp mà thân thọ tâm á, là cái tâm khó nhất. Tâm khó nhất là tại vì sao? Trong đó tâm phiền não rất nhiều, quý vị đối nhìn thẳng của nó. Quý vị nhìn thẳng của nó rất là khó khăn, cũng giống mình đi vô hang cọp vậy đó. Nó sẽ chụp mình cho coi á. Thành ra trong các pháp quán, pháp tâm niệm xứ khó khăn thì đau khổ phiền muộn đây quá chấp chứa quá lâu nhiều và quá nhiều và quá lâu ở trong tâm của mình. rồi bây giờ ngồi và nhìn thẳng của nó thì thế nào nó cũng phải bức xúc, cũng phải đau khổ. Đó là những đau khổ thật sự. Khi sự thực tập của mình chưa thuần thục, chúng ta trở về đó thì mình tập chừng 3-4 tháng mình đi về Việt Nam, mình trở về nơi cái trú xứ của mình, rồi mình gặp chuyện thì nó làm nó bực mình trở lại. Rồi mình hỏi, ủa, trong mấy tháng trời mình đi tu niệm không được gì, sao sao? Và tại vì sao cái sự thực tập của mình nó chưa tới, nó chưa có chín mùi, cho nó đau khổ nó vẫn còn. Nhưng pháp niệm thân trong thực tế nó cũng không chẳng hơn gì. Có nhiều người nói bây giờ nếu niệm tâm thôi mình nhảy qua niệm thân thì bị có phải là đỡ không? Bởi vì khi mình niệm thân, tâm tự nhiên kia, tôi giữ quý vị nghe bài pháp niệm thân niệm tâm. Tuy nhiên pháp niệm tâm trong thực tế nó là một cái tên lừa đảo, nó lừa mình. Khi phiền não sanh khởi, thay vì nhìn thẳng vào đời mình, thay vì nhìn thẳng vào phiền não, tức là mình quan tâm của mình đổ địa mục nhìn vào chỗ khác, tức là mình thức tốn chạy. Tâm yên bớt bức xúc, nghĩa là khi một quý vị đổ địa mục, nghĩa là phiền não nó tới, quý vị trở lại còn sạch. Thế ví dụ thì quý vị cứ ngồi đây kể nó nghĩ gì cũng cần biết, không hẹp thôi, thì tâm quý vị nó sẽ yên. Nhưng mà nó yên rồi, nhưng mà quý vị không có được một cái sự hiểu biết, quý vị không hiểu nó. Tâm quý vị yên triệt mà quý vị không hiểu, mà khi quý vị không hiểu là khi gặp mà đối tượng không vừa ý là nó bùng nó nổi trở lại nữa. Cũng giống như sư nãy mình sư nói hồi nãy đó, nào sư Tiên Gai là nói quý vị mà phiền não mà quý vị tránh đi chỗ khác là quý vị cũng biết các quý vị bỏ gì rồi, sao thú chết bỏ luôn, quý dồn dồn lâu là cái thú chịu không nổi. Sự thực tập của chúng ta là đối mặt với phiền não để học, để hiểu đường đi nước bước của nó. Trong lúc đầu mình chưa hiểu, nó vùi, nó dập mình, thầy cũng hiểu rõ ràng như thế. Không phải là thầy nói là quý vị làm được đâu, thầy biết là quý vị trong những cái giai đoạn đầu tiên quý vị. Do đó chúng ta cần mất rất nhiều thời giờ kiên nhẫn tập luyện và giáp mặt với phiền não. Đừng có thái độ trốn tránh, tránh hoài thì làm sao biết mình thủ mạnh yếu ra sao để không đó. Thầy cũng khuyên mình như vậy, nghĩa làm sao mình tập mình thua mình chạy cho mình trốn, à, mình thua nữa chạy cho mình trốn, cứ vậy thôi, nó dập mình hoài đó. Ví dụ mình biết cái tâm sân đó, khi mà mình nổi sân đó, ai khổ, mình khổ cho ai khổ, à, vậy đó mà mình cứ nổi sân hoài, đúng chuyện thế là mình nổi sân mình sạc 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 sạc, có vị nói sư đúng sư tí dũng động sạc chết bỏ luôn. Biết nổi sân là mình khổ thiệt á, cái họ đi rồi mình ngồi đây mình cứ nhầm trong này, mình khổ cho ai khổ, lên một giờ ngồi trời ơi nó muốn chết luôn à. Vậy đó mà cứ đem vô tâm hoài thì làm sao, tại vì cái sự tu niệm của mình nó chưa có thuần thục, làm sao đúng phiền não là mình nổ. Do đó chúng ta cần mất nhiều thời giờ kiên nhẫn tập luyện và giáp mặt với phiền não, đừng có thái độ trốn tránh, tránh hoài thì làm sao biết địch thủ mạnh yếu ra sao để thắng nó. Khi phiền não sanh khởi, đừng có thái độ tránh né mà có thái độ đối mặt với phiền não và học những bài học, từ đó chúng ta hiểu làm thế nào để đối phó với chúng. Phiền não có được đứng tận gốc rễ trong tâm mình, điều đó không có quan trọng. Các quý vị thấy không? Khi mà quý vị thấy, quý vị cảm nghe sao phiền, tu càng nhiều thế nó càng phiền não à. Nhiều vị nói vậy, tôi sao mà tu quá, càng tu bao nhiêu thấy phiền não quá rồi quá. Thì sao? Phiền não có đứng tận gốc rễ trong tâm mình hay không? Điều đó không quan trọng. Khi phiền não đến, điều cần phải hiểu, đây là phiền não mà không có tôi và ta. Quý vị thấy đó là một cách có thể nhá. Chứ đâu có phải là nói mình làm được liền đâu. Cứ tôi ta trong đó thành ra ngủ sân hoài. Đây chỉ là một trạng thái tâm, phiền não tới là một trạng thái tâm thôi, không có ai trong này hết, không có tôi, có ta. Khi đủ duyên thì nó sanh khởi, và khi hết duyên thì nó mất đi. Biết là biết như vậy đó, nó lý thuyết mình hiểu này, chứ không phải không, mà nó thực chứng là cái chuyện khác. Nó không phải biết để quay hoa mình, đừng xem nó là chướng ngại của định tâm hay là của pháp hành. Khi mình có trí tuệ hiểu rõ bản chất của nó sẽ biến mất ngay. Đừng có nghĩ rằng nó tới một cái tới để nó làm phiền mình, không có. Nó không có quậy phá mình, nó không có là nó không có phải là trở ngại, nó tới để nó dạy mình những cái bài học. Thì quý vị thấy mình nhìn cái vấn đề dưới một cái khía cạnh khác rồi. Ví dụ những cái người nào nói mình những cái sự mà đau buồn á, đôi khi mình oán mình hận người ta, bây giờ mình tu mình thấy chính họ là những cái người mà dạy cho mình những bài học rất là quý. Đó, quý vị thấy tự nhiên mình đổi cái nhìn tự nhiên. Do đó quý vị thấy đôi khi mình vì cái phiền não nó tới mình không có nhìn cái sự thật, không phải đến quậy phá mình, đừng xem nó là chướng ngại. Quý vị biết gọi là mình đổi cái nhìn đó, mình đổi cái nhìn mà đổi cái nhìn là cho nhờ sự tu niệm.
trong cái vị thế phiền não nó tới, mình không cho nó là việc, nó là bài học. Mà khi mà mình biết là bài học, mình mới là có thái độ hoan nghênh nó tới, cho làm sao mà mình hoan nghênh nó được. Nếu mình nghĩ rằng nó tới đây là nó kẻ thù, nó tới để nó quậy phá, nó không cho mình tu hành thì vậy, tức là mình có cái thái độ chống phá nó, mình đối đầu với nó, thì làm sao mà mình chấp nhận nó được. Bởi vì quý vị thấy cái thái độ chân chánh đổi qua một cái là tự nhiên xuất hiện, mình nhìn nó sẽ khác. Nhưng mà biết ai mà có thái độ chân chánh đây, làm sao mà có thái độ chân chánh? Nếu mình không tu, mình phải tu để có thái độ chân chánh. Cũng giống như hồi nãy sư nói, thì thấy ông trọng sư nổi sân, mình nổi sân để làm gì? Vì vậy mà thái độ của mình như vậy, tập trước bao nhiêu rồi mà nó vẫn không có thái độ chân chánh. Phiền não đến nhưng mình không hay biết phiền não, vì không có chánh niệm liên tục, không quan sát tâm một cách đúng mức, không bực tức vì không thấy phiền, vì mình không thấy phiền não đến. Chuyện quá khứ cho nó trôi qua, biết những gì đang xảy ra là được rồi. Một đôi khi vì hành giả quá để tâm vào đối tượng, tức là sắc pháp, không canh chừng tâm, cho nên khi phiền não sinh khởi mình không bắt kịp, một lúc sau mới nhận ra được. Sớm muộn không thành vấn đề, nội dung của phiền não buồn thương ghét cũng không cần để ý, chỉ hay biết rồi cho nó đi qua. Thì quý vị đây thấy một cái thái độ rất là nhẹ nhàng. Phiền não nó tới, mình cũng cần đặt ra cái câu hỏi tại sao mình tu hành như thế này mà phiền não vẫn còn. Chuyện phiền não nó nằm ở trong tâm mình, nó bước đi không bước là cái chuyện của nó. Đừng có mong cầu giúp phiền não tại bây giờ, bởi cái sức tu mình chưa có mà. Rồi cái nội dung của câu chuyện mình cũng không để ý tới nữa, buồn thương dẫn ghét cũng không để ý tới nữa. Rồi làm sao? Chỉ biết những cái gì xảy ra trong hiện tại là thân tâm của mình như thế nào. Quý vị thấy đây là một hình thức là gọi là phải có tu niệm mới có được những cái như vậy. Do đó những cái bài pháp này là thầy giải thích cho mình, gọi là lý thuyết cho quý vị nghe, và mong rằng quý vị thực tập để quý vị từ kinh nghiệm lấy. Thành ra trong một cái bài pháp như con sư vừa làm sư nhắc quý vị ra, thầy nói cái sự mà đền bù xứng đáng cho tôi là sao mà khi nào quý vị có cái sự vô lý. Tôi dạy, tôi giúp cho quý vị, tôi dạy cho quý vị thì tự quý vị sẽ hiểu lấy, tự quý vị có cái thái độ chân chánh đấy, đó là cái sự đền bù rất là xứng đáng cho một cái người lệ đạo. Là tại sao mình cho họ, mình giúp cho họ có được trí tuệ, mà khi mà họ đã có trí tuệ rồi, đó hôm qua thầy giảng cô rất thích ngay đấy. Cái thân này nó tiêu diệt, cái tâm này tiêu diệt, nhưng mà cái trí tuệ luôn luôn nó có luôn. Bởi vì có một thành giả hỏi thầy câu gì trên những cái nha nha đó, tức là cái tuệ giác đó. Một khi mà nó sanh khởi rồi, nó sẽ ở mãi mình không? Thầy nó tuệ giác luôn luôn ở tâm mình, thân danh sắc nó này nó thay đổi vậy, nhưng mà tuệ giác luôn luôn có. Và sư hỏi cho thầy tuệ giác không, tôi còn những cái sự hiểu biết thì sao? Những cái sự hiểu biết là bắt đầu tuệ giác, chỉ cần cái vị trí hiểu một chút thôi, cái đó là sẽ ở với quý vị suốt đời. Chồng, vợ, con mình, tài sản mình mất, nhưng mà sự tu dưỡng của mình luôn luôn nằm đó. Do đó mà thầy thường có cái câu á, cái người chết, cái người thì nằm xuống là chết, nhưng mà chánh niệm luôn luôn sống. Câu quý vị nghe cái câu đó là quý vị hiểu như thế nào? Nghĩa là quý vị có thể sinh tử luân hồi đi tới bao nhiêu cái, mà khi mà quý vị tu dưỡng mà có chánh niệm sống với quý vị, tự giác sẽ nằm yên quý vị, không ai lấy được quý vị được đâu. Quý vị là không có mất. Mà đừng có nói chuyện tự giác nữa. Hôm xưa hỏi thầy có những cái sự hiểu biết rất là nhỏ nhặt, ông nó đó mấy cái đó là tự giác đó. Một cái sự hiểu biết rất là nhỏ thôi, nó sẽ ở suốt đời. Thì quý vị nó quý như vậy không biết khó chăng? Thật ra làm sao mà 2-3 tháng có được, phải không? Cũng thêm 20-30 năm chứ, chứ cứ mới 2-3 tháng rồi sao có. Có một khúc vị tới đây nói chắc là tôi ở đây cả 100 năm, tôi ăn hết cơm thường thiền, tôi học chắc cũng chưa được gì. Không biết lỗi mình cái là cái người mà trung tâm mà buồn bực như vậy đó, năm nào cũng đi. Có một cái ông Mỹ, ông nói thưa thầy, tôi tới đây là tôi học 3 tháng, một ngày là tôi bấm $37 đó, bên Mỹ tôi ngày bấm $37 năm, bây giờ mà tới bây giờ này là được gần 90 mấy ngày, tôi đóng gần $2,500. Tôi mất không biết bao nhiêu thời gian, tôi mất không biết bao nhiêu tiền, mà cái trí tuệ của tôi nó chút bé mà hiện tại tao bận voi, tôi thầy thầy tính giùm tôi để làm sao đây? Cái gì thấy không? Tôi bây giờ tôi hết thì giờ rồi mà tôi cũng hết tiền nữa, tôi tiêu có gần 2-3 ngàn ấy rồi, bây giờ tội lắm ơi, phiền não ơi là phiền não, cái tiền nó chút xíu. Ông thầy cũng nói thà thêm bữa đi, thà thêm phải $100,000 nữa đi, máy ra nó còn nó mập cho được chút nữa. Thì cái gì thấy đó, ngài thiền sư thầy của trường đạo Sri Lanka nói trí tuệ nó tất cả cái châu ngọc trên thế gian này không có cái gì bằng trí tuệ, nó quý vô cùng trời đất. Là tại sao? Bởi vì những cái thứ đồ đó là nó mất. Và khi mình trí giác của quý vị có ở quý vị hồi mà nó quý như vậy thì phải mất công ghê lắm mới có được. Thì ông thầy xưa nói, ví dụ như quý vị qua thử quý vị đào bao nhiêu tấn đất mới được được vài trăm gram vàng. Trời ơi, một cái chỉ vàng mà mình cầm tay vậy, họ đào biết bao nhiêu ra được như vậy, biết bao nhiêu công phu đào ra rồi lắp rồi luyện rồi lắp đúng thứ chuyện nó mới ra được cái chỉ vàng cho mình như vậy. Mà là một cái chuyện vật chất mà mất thời gian như vậy cũng vui cũng để tâm linh. Nó đòi hỏi mình thì giờ nhiều tham những nhiều đừng. Bởi vậy rồi mình mới thánh nhân. Phải quý vị, nó tập hoài rồi tự nhiên nó mới thành thánh. Còn đụng đâu mà đổ sân, đụng đâu mà làm ầm ầm đó thì thánh cái gì đây? Thánh vật cho thánh gì đây phải quý vị? Rồi mình nghĩ đó, lan quả chứ không, có nước gì đâu. Thôi bây giờ mình nghĩ 5 phút thôi.
Phiền não nó sanh khởi trong tâm mình bởi 2 lý do. Thứ nhất, tâm bắt cảnh bên ngoài làm cho mình cho phiền não nó trong tâm của mình nó tồi dậy. Ví dụ như mình thấy cảnh đồng quê mình nhớ nhà ở Việt Nam, mình thấy con người ta mình nhớ con mình, tức là mình bắt cảnh bên ngoài, mình thấy cảnh bên ngoài trong trong tâm mình phiền não sinh khởi. Hoặc là những ký ức nó sống lại làm cho phiền não mình sinh khởi. Ví dụ như mình sực nhớ lời nói của ai, hình ảnh của người nào làm cho tâm của mình nó chấn động nó vui. Cho dù là cảnh ở bên ngoài hay bên trong, điểm chính là phiền não đã bủ mầm ở trong này, do đó khi gặp điều kiện tự nhiên sinh khởi. Vì thấy được khi mình ngồi như vậy, tự nhiên sức nhớ tới cái chuyện chi tiết tâm nó phiền não là tại sao, nó sinh hoạt như vậy đó. Nó đã ở trong này rồi khi mà điều kiện nó sinh khởi, ví dụ có nhiều người thấy không có con, thấy con nít, thấy người ta, thấy là thấy mà thương ai ta, vì như cô thích thích cô nói xong về này, người kia cứ nói là tôi thấy cái này tôi nhớ con, với cái còn tôi chỉ nghĩ nhất nghĩ biết. Tôi đâu có con đâu, tôi có phiền não mà tôi đâu mà nhớ. Thì thấy tức là khi mà mình yêu tương lai con phiền não nằm trong tâm mình, do đó mà mình tập cảnh mình nhớ lại. Để thực sự diệt tận phiền não, chúng ta cần phải đạt đến một trình độ tu chứng khá cao. Hiện tại bổn phận của chúng ta hành giả mình đây này, nên chú tâm học phương thức quan sát để hiểu bản chất của thân và tâm này, hiểu sự suy nghĩ, hiểu sinh hoạt của tâm. Để suy nghĩ có thì xúc động sanh khởi, chẳng hạn như vậy. Mình bây giờ mình học để mình hiểu sinh hoạt thôi, và không còn bị vướng vào những quan niệm đây là tâm tôi, đây là tôi suy nghĩ, tôi tham bản, tôi sanh khởi, chẳng hạn như vậy. Tức là cái việc trước tiên là mình thấy là phiền não là nó rất là khó. Hồi nãy thầy nói mình khoan đừng mong mình giải phiền não, bây giờ mình học đi, mình học quan sát thân, cách thức quan sát thân tâm, cách thức chỉ tâm, cách thức chỉ thái độ có thân chất. Thầy kể câu chuyện một thiền sinh nữ, đây là một câu chuyện của một cái người thiền sinh nữ. Những cái tư tưởng trung tâm cái gì thấy nó rất là ghê gớm. Cô này cô tới đây mà cô hành thiền sao mà hành cứ đọc khó khăn. Rồi ông thầy ông nói tôi cũng cố gắng hết sức mà tôi giúp cô mà tôi giúp không có được. Cô này chỉ một cái là mặc cảm, không biết cô suy nghĩ cái gì trong tâm. Và hễ mà cô ngồi thiền là tự nhiên cái suy nghĩ nó tạo ra lại, nghĩ tạo ra lại. Cô nói tại sao mà tôi nghĩ tất cả mọi người cũng thấy nghĩ mà sao tôi nghĩ. Ông thầy ông nói một lần như vậy, tự nhiên thầy nói tâm là tâm thôi, chứ có ai này đâu. Tự nhiên cô nghe cái câu đó mà cô tự nhiên cô thấy. Mà quý vị thấy có vô lý không? Mình tâm mình nó sinh hoạt như vậy, suy nghĩ nó muốn suy nghĩ gì suy nghĩ. Vậy đó chắc có lẽ là cô ngồi cô suy nghĩ chuyện bậy bạ. Rồi cô nói tại sao mà mình nghĩ còn xung quanh ai nghĩ. Ông thầy nói ta nghĩ mà ta không nói ra. Cái đâu có phải người ta không nghĩ, tại ta nghĩ người ta nói ta giấu mà. Làm sao cô biết được? Cô dòm mặt ta sao cô biết người ta nghĩ. Tâm là tâm thôi. Vậy mà cô biết có một câu dòm tự nhiên không. Thầy nói với cô ngộ. Cô cũng ngộ nhưng mà cô gọi là cô tức là tỉnh táo và cô tình hình thiền thành tình trở lại. Rồi có một cái ông khác nữa. Thế mà ông thấy tượng Phật là tôi đánh, tôi đập. Không biết cái mắc cái nghiệp gì trong quá khứ, gặp tượng Phật là muốn giận mà. Thì cô kia là hết mà tượng Phật mà bằng đá, ông cầm cây ông đập cho mỉ, và tượng Phật bằng cây ông dùng. Thật ra khi mà tới tượng thiền này, ông cũng có nói tâm của ông cho thầy biết. Ông nói tâm của ông như vậy, thì thầy nói phải quan sát, nhưng mà ông chịu ngồi. Ông nói khi cái lực tâm mạnh quá, thành ra chừng có mấy bỏ đi về, ông sợ quá, sợ lên trên thiền điện mà ông thật. Lên trên thiền đường, ông thấy tượng Phật mỗi nhào, ông đập cơ thiền mang tội lên. Cô bỏ đi thầy vậy. Rồi có một cái bà khác á, bà có một cái sự suy nghĩ rất là kỳ cục. Mỗi lần bà thấy hòa thượng á, hòa thượng thường suy nghĩ á, ngài già 90 tuổi, 89 tuổi. Mình nói gặp ngài tôi lấy cái nhổ tôi đổ đầu bà, thì thấy dễ sợ. À, cái tâm nó trong này nó mạnh khủng khiếp. Hay là nó lấy cái ông bô ta đi cầu, cứ cái tâm nghĩ để đi kiếm cái ông bô mà có phẩm đổ đầu rồi. Tâm suy nghĩ vậy. Rồi thầy nói có nhiều người họ tới đây họ trình pháp, họ nói nhiều cái ở trong tâm rất là nghi vấn, nhưng mà nghi vấn là tại vì mình nói chứ không có cái gì gọi là nghi vấn. Tâm là tâm,
Bị thiền thiền não này không suy nghĩ gì suy nghĩ. Thầy nói ngay cả một hành giả nữ lại đây nói với thầy nói, sáng này tôi dễ tự nhiên tôi thích nằm nước ăn đi kiếm chuyện mấy kiếm người nam ăn nằm mà tâm nó đòi vậy thì thấy dễ sợ không. Do đó mình đừng có coi mấy cái này là xấu, cái này là cái sự sinh hoạt của tâm. Nếu như vậy tâm suy nghĩ là suy nghĩ, thành ra những cái cao khối mà mình trở lại là tô ta trong đó cho nó mình đạt khổ. Thì quý vị thấy có những người mà họ có những suy nghĩ rất là nguy hiểm hơn mình rất là nhiều mà có sao đâu, cũng nhờ cái sự thiền tập mà nó giúp đỡ rất là nhiều. Ngày hôm nay thầy nói những cái tưởng nữa, có những người cái tâm nó tưởng nó còn băng này cũng rất là nhiều nữa, thì có dịp sĩ suy chuyển nói cho quý vị nghe nữa. Đó là bây giờ quý vị nghe được qua cái phần gọi là tâm đau khổ này, tâm nhớ lại những cái chuyện thường muộn làm cái tâm sân của mình nó sao sẽ khổ bên mình nhớ thì cũng xa chưa. Bây giờ đây sư chép lại một cái chỗ mà thầy nói liên quan tới vấn đề quan sát. Sau khi mà quý vị tập hàng ngày đó, thầy hỏi trong cái vấn đề mà sinh hoạt hàng ngày đó quý vị có chánh niệm hay không. Đôi khi một số trả lời quý vị có chánh niệm, có chánh niệm, có chánh niệm, nhưng mà quý vị không có biết quan sát rõ ràng. Đây là những cái gì mà họ quan sát cho thực tiễn. Bây giờ sư nhớ được bao nhiêu sư chép lại cái điều để cho quý vị thấy những cái này để quý vị coi như là quý vị có kinh nghiệm cái chuyện này trong tâm. Làm thế nào để quan sát trong sinh hoạt hàng ngày? Có nhiều vị tới đây và nói rằng khi tôi sinh hoạt hàng ngày tôi có chánh niệm, chánh niệm nhưng mà không nói cho tôi biết. Và đây là những cái mà các hành giả trình pháp và nói cho tôi biết mà tôi thấy rất tốt. Khi quý vị mở cửa, đầu quý vị vô trước hay là cái chi vô trước? Không phải gì vậy. Nếu mà quý vị nói cái đầu vô trước, thường thường là cái đầu vô trước là quý vị của chị Cạch. Bởi vì nếu mà quý vị mở cái cửa mà phía này sao cái đầu quý vị vô trước được, thấy không? Do đó cái câu trả lời đó chính là cái sự quan sát của mình, từ sau cái cánh cửa như thế nào. Ngủ dậy mình mở mùng lên, đầu mình ra trước hay chân mình ra trước? Mấy cái này quý vị nghe được quan sát, thầy hay hỏi thình lình mấy cái này lắm. Không phải mình hỏi để mình trả bài, nhưng mà mình có hỏi để mình coi thì cái sự quan sát mình có tinh tế không. Khi quý vị đi lên đi xuống cầu thang, quý vị có để ý cái sức nặng của quý vị nó nghiêng về thế nào không? Khi quý vị đi lên thì cái sức mạnh của thân của quý vị nghiêng về thế nào, quý vị có biết không? Từ khi mà quý vị đi xuống, sức mạnh của quý vị nó nghiêng về thế nào, quý vị có để ý không? Lúc chà răng, tay mặt quý vị chà răng, còn cái tay trái nó làm cái gì? Cái chân quý vị làm cái gì? Quý vị có bao giờ để ý không? Đi nhà vệ sinh, cái này có một hành giả xin cho thầy. Đi nhà vệ sinh, ẩm ra trước hay nước tiểu ra trước? Khi thấy đồ ăn ngon, mình múc cơm có nhiều không? Đó mình lên nhà bàn, cái đồ ăn ngon là bên này nó bắt đầu chuẩn bị á. Mình có để ý rằng mình múc ngay là lúc đó mình làm cái hai ba bá rồi nghe. Giờ để ý không? Trong khi ăn, đầu mình có cúi xuống thật thấp và tay mình đưa lên gần miệng. Nghĩa là khi mình ăn á, là chủ mình ăn là vậy, đưa lên cái đầu rất là thẳng để mua nhiều hơn, đầu nó nghiêng chút hơn. Hoặc mình nè, thầy nói vậy rồi cái miệng há đưa lên. Sư thấy có một vị sư á, quý vị biết ăn không làm sao, cái tay bóc này, bóc đưa lên, bóc đưa lên rồi cúi xuống cầm người tay thả nó bức rồi vậy không làm giống như cầm cái hạt nghiền. Quý vị hay thật là hay á, cầm để phập 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 vậy. Thì bây giờ thầy hỏi, khi mình ăn quý vị, trong khi mà quý vị dùng bữa đó, nhất là các vị mà dùng bát á, họ nói khi mà cái vị mà dùng bát mà ăn mà không có chánh niệm, không lấy cái đầu nữa, cái đầu tuôn vô trong cái bát rồi, thầy thì cúi đầu xuống quá thấp rồi. Đây là không phải là sư nói xấu đâu nghe, đây là thầy nhận xét và thầy yếu sự chép lại. Khi mà quý vị cộn đồ ăn, quý vị ăn phải cộn đồ ăn không? Bỏ mấy ba món cộn, rồi khi mà cái muỗng đầu tiên quý vị để ý qua sự múc nhiều múc ít. Có vị nó múc nặng như cái tàu chảy cát vậy đó. Ăn thì rất là chánh niệm mà múc của nó múc một chút là múc rất là nhiều. Quý vị có bao giờ để ý không? Đó, sư nói lại, ngài sư minh á, khi mà ngài ăn á, sư thấy để ý, bây giờ sư minh nó để còn rất là sẵn. Cái muỗng múc một chút bỏ như vậy, cái đưa tới gần với hả ra. Thì mình thấy, nhiều người nói, ăn vậy sao ăn nữa, ăn vậy sao ngon được. Khi ăn, hành giả có ưa trộn đồ ăn với cơm không? Nhai mấy lần rồi mới nuốt, ngồi giấc chiều 1-2 có ưa khò không? Nếu mà khó thì coi chừng bữa trưa mình đã quá tay rồi đấy. Nên là cái giấc từ 1-2 mà cái gì vô mà giấc nào cũng khò là coi chừng bữa trưa là mình ăn hơi nhiều rồi đấy. Bạn khi bạn nuốt, bạn có tác thấy tác ý của mình không? Là tác ý nó sanh khởi lúc nào? Tác ý lúc nuốt à? Và khi nuốt vô có cảm nhận đồ ăn nó vô tới trong cuốn họng không? Có nhiều người thấy cái chuyện đó.
lúc nhai cả hai hàm đều nhai hay chỉ có một hàm thôi. Và cuối cùng lúc thức dậy chung ra khỏi mùng, chân ra trước hay đầu ra trước? Nếu mà quý vị nhớ mấy cái đó quý vị trả lời cho thầy.